Tiên Quốc Đại Đế, chương 843, Lý Tư bị bắt, góc truyện audio.com, đáng tiếc thất bại trong gang tấc, là Diêm Xuyên hại ta, thậm chí cướp đi Táng Thiên Đồng Quan của ta. Khô Hải giáo chủ trầm giọng hỏi, a, người đến tìm ta có chuyện gì? Cái U Vương trầm giọng nói, Khô Hải giáo chủ, không giấu gì ngươi, Đông Ngoại Châu, gần như tất cả vực chủ của cương vực đều có mục tiêu Hoàng Tuyển Lộ. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân sắp xuống tay với Đại Chăn Thánh Đình, Hoàng Tuyển Lộ rất nhanh sẽ là vật vô chủ. A, cái U Vương trầm giọng nói, ta đến đây chỉ muốn cảnh báo một câu cho ngươi. Lần này Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân ra tay, đã có hai vực chủ của cương vực Lệ Binh Mạt Mã chuẩn bị chiếm lĩnh cái U Vương, hơn nữa đã bài binh bố trận. Có Hoàng Tuyển Lộ tầm bổ, quỷ vật rất nhanh sẽ cường đại. Khô Hải giáo chủ kinh ngạc hỏi, cái gì, là ai? Cái U Vương cười nói, còn có thể là ai? Là hai vực chủ của cương vực gần bên, Khô Hải giáo chủ hừ lạnh một tiếng, quỷ kiến sầu Tam Âm giáo chủ, hừ, cái U Vương nghiêm túc nói, ta nói ra tin này là hy vọng Khô Hải giáo chủ đến lúc đó có thể chiếm lĩnh tiên cơ, đồng thời hy vọng Khô Hải giáo chủ có thể ban Táng Thiên Đồng Quan của Diêm Xuyên cho ta không? Khô Hải giáo chủ nhìn chằm chằm vào cái U Vương, hồi lâu sau trầm giọng nói, để xem tình huống đã, à, ba tháng sau, lại một cương vực cái U Vương lần thứ hai gặp một nam nhân mặt đen. Tam Âm giáo chủ thật sự là như vậy, đám Khô Hải giáo chủ đợi không kịp, lần này đi với Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân chắc chắn là muốn xâm lược Vạn Quỷ Cương vực cường đoạt Hoàng Tuyển Lộ. Cái U Vương du thuyết bốn phương, Âm Phủ, Đông Ngoại Châu, ngày càng nhiều cường giả tụ tập hướng Đại Tần Thành. Đa số người đến xem cuộc chiến cũng có tia mắt của các đại thế lực. Dù sao Âm Phủ im lặng qua lâu, bỗng nhiên ra việc lớn như vậy khiến nhiều người mẫn cảm. Trong một địa hải tối đen, một hòn hải đảo. Cái U Vương nhìn Vạn Quỷ Cương vực phía xa, hít sâu, nói. Diêm đế, lần này ta đã giúp ngươi dụ dỗ đám vực chủ của cương vực, chỉ cần trong bọn họ có ai dám ra tay thì ngươi có đại nghĩa, có thể xuất binh phạt lục. Trong lúc Vạn Quỷ Cương vực cảm thán thì bỗng nhiên sau lưng xuất hiện một người. Trương Nghi hỏi, cái U Vương, Thánh Vương không ở, ta thay Thánh Vương đa tạ ngươi. Cái U Vương nhìn Trương Nghi, lắc đầu, nói. Cái mạng của ta là Diêm đế cứu, nói gì đa tạ. Trương Nghi cười nói, nên tạ Âm Phủ yên tĩnh như nước, không có ai khuấy thì không thích hợp thâu tóm lãnh thổ. Cái U Vương gật đầu, nói, ha 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 ha, vậy thì chúc mừng các ngươi. Trương Nghi nghiêm túc nói, Thánh Vương đã dặn ta mang vài thứ cho ngươi, hy vọng ngươi mau chóng biến mạnh. Trương Nghi nói rồi lấy ra 5 cái hòm to đặt ở trước mặt cái U Vương. Cái U Vương vươn tay mở ra, Trương Nghi cười nói, khoan đã, chờ ta đi rồi ngươi lại nhìn, cáo từ. Trương Nghi nói xong nhấc chân bước đi, cái U Vương nhìn Trương Nghi đi xa, nhẹ nhàng mở nắp hòm. Hòm mở ra, có khí thế dâng trào ra, cái U Vương giật mình kêu lên, tổ tiên khí, tổ tiên đan, thật là món quà tạ lễ lớn. Kiếp trước cái U Vương chưa từng tiếp xúc thứ gì như tổ tiên khí, trước mắt gã chỉ giúp Diêm Xuyên một việc nhỏ đã có 5 thứ đẳng cấp tổ tiên khí. Cái U Vương còn phát hiện mấy thứ này là hợp với gã nhất. Cái U Vương cười khổ nói, ha 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 ha. Cái U Vương không biết, góc truyện audio.com, nên vui hay buồn, Diêm Xuyên, xem ra nhân tình ta thiếu ngươi biến càng lúc càng lớn. Ầm ầm ầm, cái U Vương đậy nắp lại, vung tay áo tu 5 cự bảo, nhìn phái Tây Vạn Quỷ Cương vực đạp bước đi hướng đông. Âm Phủ, Đại Tần Thành, trên bầu trời ngoài thành một mảnh âm u, vô số khí túc sát khiến vô số quỷ vật xung quanh ngừng lượn lờ. Bên trong Đại Tần Thành, thư phòng của Diêm Xuyên Cương Thi. Diêm Xuyên Cương Thi sắp xếp chỗ nghỉ cho Mặc Vũ Hề xong lập tức triệu tập một ít trọng thần tiến đến hội nghị. Có Dịch Phong, Hóa Thê Lương, Mông Điểm, Vương Tiễn, đám thần tử tâm phúc. Dịch Phong nghiêm túc nói, bẩm Thánh Vương, Màn Long Cương Vực, Tử Long Cương Vực, Thiên Đao Cương Vực ở Dương Gian đã hoàn toàn quy thuận Đại Chăn Thánh Đình ta, hiện tại công tác sắp xếp chuyện sau này do Lữ Tướng xử lý. Diêm Xuyên Cương Thi gật đầu, nói. Diêm Xuyên lại nói, bốn phương âm phủ đã bài binh bố trận, chỉ chờ trận này qua đi các vị tướng quân sẽ lại chinh phạt xa trường. Mông Điểm, Vương Tiễn xoa tay hớn hở, Diêm Xuyên Cương Thi nghi hoặc hỏi, tốt lắm, nhưng sao Lý Tư không đến? Dịch Phong nhướng mày nói, Lý Tướng sao? Dịch Phong trầm giọng nói, bẩm Thánh Vương, Lý Tướng đã thật lâu không lộ mặt, thần âm thầm dặn dò Liêu Cương, phái người Đông Hán tìm kiếm. Diêm Xuyên Cương Thi nheo mắt nói. À, Dịch Phong vẻ mặt hơi lo lắng nói, Thánh Vương, con người của Lý Tướng sẽ không làm chuyện phản Đại Chăn Thánh Đình. Theo chúng thần suy đoán thì rất có thể gặp bất trắc rồi. Diêm Xuyên Cương Thi sắc mặt khó xem nói, dĩ nhiên trẫm tin tưởng con người Lý Tư, bất trắc, trước đó không có một chút tin tức nào sao? Trong thượng thư phòng lặng ngắt như tờ. Diêm Xuyên cương thi trầm giọng nói. Mệnh bài của Lý Tư còn đó, chắc chắn hắn còn sống. Lại tăng số người tiếp tục tìm kiếm cho trẫm. Dịch Phong lên tiếng, tuân lệnh. Hóa Thê Lương ở một bên hé môi như muốn nói cái gì, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào, vẻ mặt chua xót. Hiện tại Đông Ngoại Châu truyền ồn ào lão tổ tông là gã không lâu sau sẽ diệt Đại Chăn Thánh Đình. Hóa Thê Lương bị kẹt chính giữa thật khó xử. Diêm Xuyên cương thi trầm giọng nói. Tốt rồi, các ngươi đi xuống đi. Đám thần tử đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh, đám thần tử chậm rãi lui ra ngoài. Mọi người rút đi, trong thư phòng chỉ còn lại một mình Diêm Xuyên cương thi, mày nhíu chặt ngón tay nhẹ gõ mặt bàn. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vào đi, vù vù vù, một bóng người áo đen bay vào thượng thư phòng, mặc áo đen, quỳ một gối xuống đất. Người áo đen cung kính nói, bổ thiên cấp tam kiếm mạch thứ tự 364 vệ khấu kiến thánh vương. Diêm Xuyên cương thi trầm giọng nói, Lý Tư là người rất cẩn thận, không có khả năng bị bắt vô duyên vô cớ. Lặng lẽ bị bắt thứ này người bình thường căn bản không làm được, rất có thể là người rất gần gũi. Người áo đen chậm rãi chờ đợi, Diêm Xuyên cương thi trầm giọng nói. Trẫm rất tin tưởng vào thần tử của mình, nhưng không bài trừ có kẻ địch giả mạo mặt mày thần tử của trẫm, lừa Lý Tư. Bổ thiên các rút về tất cả người tam kiếm mạch ở Đông Ngoại Châu chăm chú giám sát thiên hạ Đại Chăn Thánh Đình. Trẫm muốn biết trong đoạn thời gian Lý Tư biến mất thì Tôn Áp bộ quan viên từ tam phẩm trở lên đang làm cái gì? Người áo đen cung kính nói. Tuân lệnh, Diêm Xuyên cương thi trầm giọng nói. Gạch nối, gocchuyenaudio.com. Đi đi, vù vù vù, người áo đen lắc người, biến mất trong thượng thư phòng. Cách chương.